This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết tuyệt vời, giống như là mùa xuân vậy đó anh. Nhưng mà nguy hiểm ha, dễ bị bệnh lắm ạ.
Đúng rồi, sáng thứ hai đầu tuần mà thời tiết như vậy, so với những tuần trước đây thì thời tiết rất là lạnh, thì hôm nay đúng là thời tiết rất là đẹp. Có vẻ mặc dù là bốn mấy năm mấy độ nhưng mà đối với người dân Texas, Dallas mình thì cũng là hơi ấm rồi. Cuối tuần Tiến Dũng có gì vui không?
Cũng vậy, bình thường, nhưng mà tuần này bỏ tuần sau là bắt đầu mình đi vào Tết rồi ha. Thấy cũng bình thường ha, Tết ở Mỹ thấy cũng vậy thôi, không có gì hấp dẫn như ở Việt Nam thì có thể là vui hơn ha.
Đúng rồi, tại vì cuối tuần rồi thì tại Cali Sài Gòn Mò cũng có một cái hội chợ Tết hôm thứ Bảy, cũng rất là vui. Thì hội chợ Tết thì cũng là ngoài cái việc có những gian hàng thực phẩm, những bán những cái đồ sử dụng cho dịp Tết và chương trình văn nghệ cũng như những trò chơi cho trẻ con, thì cái điểm nhấn của cái hội chợ Tết mà mọi người Việt hải ngoại xa xứ thì rất thích, đó là cái múa lân và đốt pháo. Tết mà không có đốt pháo thì không thấy thấy không phải là không khí Tết rồi. Thì ngoài ra đúng rồi, thì ngoài ra cái đốt pháo của những cái mùa Tết hàng năm thì có những cái game chẳng hạn như là bầu cua cá cợp và đặc biệt nhất là lô tô nữa. Thì thưa quý vị, Đài Sài Gòn Đà Lạt hàng năm vẫn có những cái chương trình vui chơi để tạo không khí Tết cho quý khán giả, tạo một cái không khí vui nhộn trước Tết. Thì có một cái chương trình lô tô mà Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt đang hiện đã mở từ tuần trước rồi, thì cũng xin mời quý khán giả gọi điện thoại vào chương trình 214-341-5943 để tham gia cái chương trình lô tô của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM nha, vào lúc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần và trưa thứ bảy lúc 12:10, và chương trình cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy mùng 1 Tết từ 12:30 cho đến 2 giờ. Xin mời quý vị tham gia, sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn do rất nhiều cơ sở thương mại cũng như các nhà bảo trợ cho chương trình. Quý vị cũng như người nhà người thân Tiến Dũng tham gia cho vui nha, biết đâu sẽ có cái lộc đầu năm mới, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Hôm bữa chủ nhật không, thứ bảy hả?
Thứ bảy
thì cũng có ra Sài Gòn Mo coi cái khúc đốt pháo rồi đi về, mà thấy đông vui lắm quý thưa vị, rất là đông. Và thật sự ra thì Dũng như Dũng Nghiêm thì Dũng cũng chia sẻ đó, là thường thường Tết mỗi năm thì cũng thường đi qua Cali, nhưng mà năm nay thì có thể là không đi Cali, có thể đi Houston rồi. Nhưng mà cũng vừa rồi thì nghe đốt pháo ở Sài Gòn Mo cũng đến, đúng đồng tình với Dũng Nghiêm là cái mùa xuân đó mình đã quen rồi, chắc lẽ là lớp trẻ ngày hôm nay nó chưa có quen, nhưng mà hồi xưa mình ở Việt Nam đó thì đốt pháo, wow, và đó là đến cái mùa Tết đốt pháo, đốt quá chừng đốt, thích ơi là thích. Đến hình như là đã cấm năm 1995 thì bắt đầu cái nhà nước Việt Nam họ cấm cái đốt pháo ha, cũng mất vui đi, mất vui rất là nhiều. Quý vị, ngày hôm nay thì có nhiều người họ cũng ao ước rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ cho đốt pháo trở lại. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán màu xanh rồi màu đỏ, rồi bây giờ lại là màu xanh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái màu xanh này nó cũng sẽ nằm nhẹ nhẹ như vậy, nó sẽ không có màu đỏ. Cái là thị trường chứng khoán hôm nay nó là up and down như vậy nè, cái đường nó giống như cái parabol như vậy, lên xuống vậy. Không, sin đúng hơn, giống cái sin với cos lên xuống. Dow Jones thì lên 15 điểm, 38.124 điểm. Nasdaq thì lên 23 điểm, 15.478 điểm. S&P 500 lên 2 điểm, 4.893 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng lẻ 6 xu, 76 đồng 95 xu cho một thùng dầu thô. Cái tình hình dầu thô thì có thể nó sẽ phức tạp hơn nữa, tại vì chúng ta biết rằng hiện tại thì ngay cái eo biển đỏ đó, những cái phiến quân Houthi, rồi chính phủ Hoa Kỳ cũng gửi lính đến đó nữa, mà sáng hôm nay thì đã report có 3 người bị tử trận rồi. Thì Dũng dùng cái từ tử trận này giống như cái cuộc chiến mà họ đánh vậy, quý vị. rồi có nhiều cái quân nhân Hoa Kỳ cũng đã bị thương nữa. Wow, đây là lần đầu tiên mà cũng khoảng gần cả chục năm qua mình thấy rằng có những người quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng ha. À, dầu thô thì giảm nhưng mà không biết những ngày sắp tới như thế nào. Vàng thì lên được 2 đồng 50 xu, 2019 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày là 644, 30 năm là 701. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 76.750.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến hãng Boeing. Thật sự đọc cái bản tin này ra thì mình thấy rằng chắc Boeing cũng rất là vui. Và nó lạ như thế này, cách đây hơn một tuần trước, hay là chính xác là tuần rồi đó, thì mới gửi cái thông tin rằng hãng United Airlines có thể sẽ cancel, không có mua cái lượng Boeing mà họ đã đặt hàng trước đây, cái dòng Boeing 737 Max 10, bởi vì qua một thời gian mà kiểm tra rồi bị tai nạn từ những chiếc Boeing bị cái trục trặc về kỹ thuật, thì cái hãng United Air họ không muốn lấy hàng nữa. Chính xác là họ không phải là họ hủy luôn, họ không nói gì hết, nhưng mà họ để cái người CEO này trong hãng United Airlines họ để quan bên, thì họ không nghĩ đến, họ tiếp tục review thêm những cái hãng hàng không khác, xin lỗi, những cái hãng sản xuất hãng máy bay đó là như là Airbus. Nhưng mà một công ty mà đã đưa ra một thông điệp sáng hôm nay, Dũng cho rằng wow, với một gáo nước lạnh vậy thôi, tạt thẳng vào hãng United Airlines, đó là công ty Ryanair. Ryanair là một trong những cái hãng hàng không giá rẻ của châu Âu, nó gọi là European Discount Airline Ryanair. Và công ty này nói rằng nếu hãng United Airlines mà không lấy những chiếc Boeing mà họ đã đặt đó, thì chúng tôi xin mua lại. Wow, Boeing cảm thấy tại sao một châu Âu không ủng hộ cho Airbus mà lại mua Boeing? Ngược lại, người Mỹ gốc Mỹ, hãng hàng không Mỹ không ủng hộ Boeing mà lại đi mua Airbus, đúng không? Wow, cái này nó hơi bị tréo cẳng ngỗng cái tụi vị. Quý vị thấy cái này cũng rất là thường thôi. Nếu quý vị nào mà đã từng đi Pháp, thì Dũng không có đi Pháp, chưa đi Pháp, nhưng mà Dũng biết những người bạn Dũng ở Pháp cũng rất là đông. Rồi có những người đi Pháp đi về đây nữa, thì họ nói rằng đi qua bển rượu Pháp mua nó không có mắc, nhưng mà đụng vào một cái chai rượu mà Napa Valley đó, giá gấp đôi, gấp ba luôn. Tức là bên Pháp họ lại thích rượu Mỹ, họ lại không thích uống rượu Pháp nhiều mà thích rượu Mỹ. Trong cái đó Mỹ bên đây là kiếm rượu bọc đô uống, chú rượu Pháp uống, thành thói quen rồi, nghe rượu bọc đô mình uống, phải không? Nhưng mà bên Pháp là thích rượu Napa Valley rất là mắc, trong khi đó thì Mỹ lại uống rượu Pháp. Ok, nên cái chuyện mà Boeing nói rằng, xin lỗi, hãng Ryanair nói rằng không mua Boeing, tôi mua cho, đó là cái chuyện rất là bình thường quý vị. Nhưng mà bản tin này cũng có một cái thấy rằng, người Mỹ thực sự cũng không trách hãng United Airlines, đúng không? Tại vì anh nhiều cái rủi ro quá, làm cho ảnh hưởng đến cái doanh thu chúng tôi không mua, đúng rồi. Nhưng mà hy vọng đây, những cái thông tin lùm xùm này đó, nó cũng giúp cho Boeing có một bài học thiệt là kỹ, cẩn thận hơn trong những ngày sắp tới, làm chiếc máy bay ra phải thiệt hơn. Vì khi sự cẩu thả đi sản xuất một chiếc máy bay, tức là coi thường tính mạng của hành khách rồi. Cái xe hơi đó, nó hư tấp vô lề cũng sao, máy bay đâu có ngừng được, đâu có tấp vô lề được quý vị. Một là lên, hai đi xuống thôi. Nên cái sự cẩu thả của Boeing có thể xảy ra những cái tai nạn rủi ro rất là lớn. Trong khi đó thì hãng Toyota sáng hôm nay cũng nói rằng những nhà chức năng đã ngưng cái lượng nhập khẩu xe của Toyota sáng hôm nay, vì họ nói rằng cái vehicle này nó không có đúng cái certification. Cái certification, hay chúng ta phải dùng cái chữ này giống như là cái khai xanh của một chiếc xe. Nếu quý vị nào mà thường làm về xuất nhập khẩu đó, chúng ta mua hàng của Việt Nam qua, thì chúng ta thường nhờ cái công ty logistics, tức là công ty xuất nhập cảng, họ sẽ làm giấy tờ. Trước đây Dũng có mua đồ cho nhà của mình, thì mua những cái màng, những cái vật dụng trong gia đình đó, thì trong đó có những con ốc, là những cái xác cừ đó các quý vị, trong những cái đồ trang trí nội thất đó, thì ship hàng tàu qua đó, thì khi mà logistics, những cái người mà hải quan đó, họ mới kiểm tra, nói là cái này anh có cái License of Wildlife. Nó khó khăn lắm vì chúng ta đem từ Việt Nam qua đi hàng máy bay, no problem. Chuyển hàng tàu qua, có vấn đề liền. Thì đây là giống như vậy. Khi mà cái certificate là cái khai sinh của những chiếc xe này đó, nó không có đúng. Mà một trong những cái mà nhà chức trách của Hoa Kỳ đã nhìn ra được là cái power của cái xe này nó không có match. Thì họ yêu cầu Toyota phải làm rõ hơn. Và có một số xe, ba cái dòng, trong 10 dòng xe, có 3 dòng xe là cái engine nó chạy bằng diesel. Cái chuyện ở đây, 10 cái chiếc xe hiệu khác nhau được nhập vào Hoa Kỳ trong cái container này đó, thì không có một chiếc xe chạy bằng điện nào hết, kính thưa vị. Thứ nhất là như là Hayes Vane nè, Fortuner nè, SUV nè, Innova nè, Lexus nè, nhiều nữa chiếc khác. Trong đó cái dòng xe Lexus LX500D, mà chiếc Lexus này nó sang vô cùng, mình nghĩ là người Việt Nam mình có một số cũng đang rất là chờ chiếc xe này, nó cũng đang bị delay luôn, nó bị ngừng lại. Và một lần nữa cái bản tin này cũng khá thú vị nữa. Quý vị có biết rằng ở đó tôi đi học có một cái người bạn người Nhật. Cái cô bạn này họ nói rằng tao không biết sao Việt Nam mày thích đi xe Nhật, tao thích đi xe Mỹ hơn. Nó tại sao vậy? Vì bên Mỹ, bên Nhật đó, xe Mỹ mắc vô cùng. Làm chủ một chiếc xe của Mỹ đó là nhà khá giả lắm. Tại vì xe Nhật nó rẻ lắm. Xe nội địa đó rẻ vô cùng. Trong khi đó mua chiếc xe Mỹ là mắc tiền. Cũng giống cái bản tin trên chứ tụi mình. Đúng là bục nhà không thiên, phải không? Mình thấy là mình đi xe Nhật rồi, ngon đẹp, mắc tiền. Nhưng thật sự ra xe Mỹ, ví dụ cũng đồng ý với vị, đồng tình với vị, xe Mỹ nó hư là giặt giặt nhiều quá đi, người ta không thích thôi. Thật sự ra thì nước ngoài đó họ thích đi xe Mỹ hơn, cái thùy. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng mà thú vị vô cùng buổi sáng ngày hôm nay. Thường thường quý vị đi khai thuế đó, và cái người khai thuế nói vị rằng, quý vị hỏi rằng bao nhiêu lâu là cái bản thuế của tôi nó nằm trong cái safety zone mà không bị audit nữa, thì 3 đến 5 năm. Ví dụ cái câu trả lời là 3 năm, có những câu trả lời là 5 năm, business 5 năm, hay là về personal là 3 năm, ví dụ như vậy ha. Nhưng thật sự ra đúng và không đúng. Tại vì cái bản tin này thì Dũng có share lên cái Facebook của mình, thì Dũng có thể, quý vị có thể vào coi tiếp. Một cái cửa tiệm gọi là Philly Cheesesteak, hoặc là Pat Cheesesteak. Đây là một trong những cửa tiệm mà bán bánh mì bò cheesesteak á, chúng ta thường ăn đó. Nổi tiếng không phải Hoa Kỳ, nhất thế giới luôn, cái thuyền nổi tiếng lắm. Ai mà từ nước ngoài đến đây, đến Philly phải ăn Pat Cheesesteak hay là Philly Cheesesteak. Có những người nguyên thủ quốc gia, ngay cả những người nguyên thủ của Hoa Kỳ, người tổng thống Hoa Kỳ cũng đến để ăn và ký tên để lại luôn. Nổi tiếng lắm. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái thông tin này đã làm cho tất cả các cơ quan truyền thông đều phải để lên hết. Chúng ta đánh cái chữ Philly Cheesesteak lại lên liền. Bởi vì sao? Khi bị sở thuế đã audit của cái thuế năm nay, năm 2023, và họ kéo lại, kéo xuống luôn, tức là mỗi khi mà IOS audit rồi đó là họ lôi tận gốc đến tận ngọn, họ lôi ra hết. Bởi vì năm nay là năm 2023, nhưng mà cái G-Stack này bị audit vào năm 2006 đến năm 2016. Trong vòng 10 năm đó, cái G-Stack, cái cửa nhà hàng này đó đã ăn gian 8 triệu tiền thuế. Và họ cộng tiền phạt, tiền này penalty, rồi tiền interest, everything cộng lên nhân lên. Và đến nỗi mà gia đình này, hai cha con không có khả năng chi trả, phải ngồi tù 20 tháng. Đó là cái người con tên là Nicholas, 57 tuổi, và người cha là Anthony, 84 tuổi, ngồi tù 20 tháng. Vậy thì Tí Dũng nhắc nhở quý vị, không phải cái thuế quý vị họ giữ 3 năm hoặc 5 năm. Nhưng đến khi chúng ta bị xui đó, một cái gì không đúng đó, họ thấy nó quá là sai đó, họ audit ra và họ coi ra, coi đến cuối cùng họ lòi ra hết luôn. Đến nỗi chúng ta thấy một đùng một cái, chúng ta phải trả lại gấp nhiều lần tiền mà chúng ta khai không đúng. Đồng thời chúng ta sẽ bị phạt nữa, và trả không nổi thì đây, ngồi tù 20 tháng, các quý vị. Nên Dũng cũng nhắc nhở quý vị, đôi khi chúng thấy là nó lợi vài trăm hay là một vài ngàn đi, nhưng mà tối ngủ nó khó chịu thì chúng ta nên cẩn thận. Ok, chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta nhắc nhở quý vị rất là nhiều lần. Điều xin nhắc lại cho quý vị hiểu, và hiểu thiệt là cặn kẽ. Chính phủ Mỹ đó, họ chấp nhận bỏ ra 100.000 để điều tra một người thiếu họ 1.000. Tôi hiểu cái điều đó không? Tức là đừng nghĩ rằng, ồ, họ tốn tiền chứ họ không làm đâu, lôi ra 1.000. Họ mất 100.000 để chứng minh gốc luôn là vì thiếu họ 1.000. No problem. Họ điều tra ra luôn. Thậm chí họ điều tra ra có nhiều chỗ họ nói là mình phải trả cái tiền cho họ investigate luôn nữa. Nên chúng ta cẩn thận, đừng play game with IRS, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin thiệt là quan trọng luôn. Dũng xin gửi vị bản tin này, Dũng thấy rằng wow, tầm tắc thiệt. Quý vị nào mà hay là thích cái cô ca sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới là Taylor Swift. Taylor Swift là một nữ ca sĩ, nữ hoàng hiện tại rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ chúng ta vào Facebook hay chúng ta vào Twitter hay là X hay là Instagram đánh tên cô này thì họ không có search nữa. Tại vì hình ảnh cô này khỏa thân hoặc là những hình ảnh mà video của cô này nó rất là nhạy cảm đó. Nó được càng lan những cái trang mạng xã hội hết. Và đến nỗi người ta, những người chủ của những cái trang mạng xã hội như là anh Mark Zuckerberg hay là anh chàng Elon Musk cũng cắt luôn. Chúng ta đánh chừng Taylor Swift là họ không có search, không có thì không ra. Bởi vì những cái hình ảnh cô này nó nhạy cảm, nó tràn lan từ video, từ hình ảnh gọi là porn đó, hay là về cái Playboy gì đó. Và cô này rất là khổ sở. Tại vì cô thật sự những hình ảnh đó is not me, không phải cổ. Cái cô Taylor Swift này hoàn toàn không có. Nhưng mà cái công nghệ AI nó đã tạo ra những cái scandal giống như vậy. Ví dụ có cái app, một cái app thì cũng vô coi, đánh lên. Múa mang những app đó, giống như đổi cái hình của mình, trở thành một cái người Ấn Độ ha, mấy cô khoái ha, múa qua múa lại, xong bấm cái kịch. Và nó transform mình liền. Oh man, hiện lên mình một người phụ nữ đẹp ơi là đẹp, mà mặt của mình luôn, múa mai. That's a killer app. Chúng ta cẩn thận. Vì hiện tại FBI nói rằng rất nhiều người đã bị, đa số là những người trẻ tuổi trong high school, và người women and girls the mostly the target, tức là những quý bà, quý cô và quý em, quý chị là những cái target hiện tại bây giờ. Wow, chúng ta cẩn thận. Có một ngày đó quý vị thích chơi những cái app đó, chúng ta chơi xong chúng ta để lên cái, ủa mình đâu có cái hình nhạy cảm này đâu lên. Đó là cái công nghệ AI, cái thưa vị. Quý vị có bao giờ coi trên Facebook, Instagram mà họ chuyển AI mà cái hình mình nó đẹp ơi là đẹp, hay là mình đang đi, đang chạy trên vũ có đánh cánh đồng hoa, bận cái áo, rồi gọi là đẹp tuyệt vời, múa mai, đứng đẹp. Đó là công nghệ AI. Nên những cái app đó, mình không biết cái background nó từ đâu, có thể từ Trung Quốc, hay là từ Iran, Iraq, hay là Nga, hay là Liên Xô, mình không biết. Nhưng mà quý vị nên cẩn thận, đôi khi chúng ta cũng vui thôi mà, nhưng mà đem cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nên trước khi mình sử dụng những cái app như vậy đó, Dũng hy vọng là quý vị nên suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta action. Xin đây là Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì với cái bản tin mà Sở Thuế IRS đã audit cái cửa tiệm Fugly G-Tech đó, thì chính phủ Hoa Kỳ hiện tại mấy năm gần đây đã xài tiền rất nhiều cho thế giới cũng như là cho tại Hoa Kỳ. Cho nên chính phủ đã sử dụng rất nhiều nhân viên sở thuế. Có những bản tin cho biết là đã tuyển đến 80.000 nhân viên IRS để chỉ để mà audit những cái business thôi. Cho nên cái mùa thuế cũng đã gần đến rồi, thì sắp tới quý vị sẽ khai thuế. Cho nên quý vị, nhất là những cái business đó, thì quý vị cũng nên tìm đến những cái CPA khai thuế cho nó chính xác để tránh bị audit, cũng như là những cái hồ sơ thuế của quý vị đã giữ đó, thì quý vị bây giờ theo như bản tin Tiến Dũng chia sẻ thì quý vị phải giữ lâu hơn, nhiều hơn, có thể 10 năm trở lại đây, chứ quý vị đừng có hủy đi nha, để mình có thể làm chứng cứ nếu mà mình chẳng may xui xẻo bị sở thuế ngó đến, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Cái sở thuế họ audit rồi chúng ta bị dính, thí dụ như bị dính chưởng, cái câu mà bây giờ gọi là giỡn giang hồ đó, là dính chưởng đó, thì cái phần lỗi cũng từ quý vị nữa. Tại quý vị thường thường đi khai thuế, chúng ta muốn lấy lại thuế nhiều, đúng không? Chúng ta khai lung tung, thì cái người CPA họ cũng nể quý vị. Thôi kệ, tôi cũng làm. Nhưng mà những người CPA đó, khi mà ra họ cũng, nếu mà bị audit mà sai đó, thì chính cá nhân họ bị mất điểm hay là sợ thuế nữa. Tại vì anh là CPA mà anh làm sai, nên người CPA cũng rất là thận trọng. Và những người không phải CPA, liều thôi, mất cái bằng cũng không sao, đúng không? Mất cái license, chẳng hạn như là được quyền khai thuế, hay là cái license của họ chẳng hạn như là về khai thuế cho accounting, certified accounting này, là nó gần như khai thuế qua mùa cho vui thôi thì không sao. nhưng mà CBA họ rất là thận trọng, tại khi mình bị mất điểm như vậy có thể họ phải bị mất cái license của họ, nên chúng ta cũng thông cảm với những người CBA họ cố gắng hết sức rồi, nhưng mà chúng ta muốn đòi hỏi thêm thì chắc họ cũng không dám đâu. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.